Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay bệnh sốt xuất huyết đang vào mùa. Sốt xuất huyết được đánh giá là bệnh nguy hiểm với nhiều biến chứng khôn lường. Người bị sốt xuất huyết cần được chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời và chăm sóc cẩn thận để phòng tránh nguy cơ biến chứng, thậm chí là tử vong. Bài viết sau giới thiệu về cách chăm sóc bệnh nhân sốt xuất huyết tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Thưa quý vị và các bạn, bệnh sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây truyền qua đường máu, bệnh do virus dengue gây ra. Theo đó, mũi vằn sẽ truyền virus này từ người bệnh sang người khỏe, khiến cơ thể bị nhiễm bệnh. Lúc này cần áp dụng cách chăm sóc bệnh nhân sốt xuất huyết tại nhà kết hợp với điều trị tích cực để phòng tránh biến chứng nặng. Đối với sốt xuất huyết dengue, sau khi cơ thể bị nhiễm virus từ mũi mang mầm bệnh, cơ thể sẽ bắt đầu có triệu chứng trong vòng 2 đến 7 ngày. Bao gồm các triệu chứng nhức đầu, buồn nôn, ói mửa, đau khớp và cơ xuất hiện, cùng với đó là tình trạng phát ban. Sốt xuất huyết có 3 mức độ với các biểu hiện triệu chứng khác nhau. Trường hợp sốt xuất huyết dengue có dấu hiệu cảnh báo, ở mức độ này bệnh xuất hiện tất cả các triệu chứng nói trên, nhưng kèm theo đó là các tổn thương mạch máu và mạch bạch huyết. Biểu hiện là gan to, đau bụng, xuất huyết nhiều vị trí, tiểu cầu có thể giảm thấp. Với sốt xuất huyết dengue nặng, đây là mức độ nặng nhất, bao gồm tất cả các triệu chứng của 2 mức độ trên, nhưng lúc này huyết tương thoát khỏi mạch máu, gây ra tình trạng chảy máu ồ ạt trong và ngoài cơ thể. Nếu không được điều trị kịp thời, sẽ khiến người bệnh tụt huyết áp, sốc và có thể tử vong. Tùy vào mức độ mà bệnh sẽ xuất hiện các dấu hiệu khác nhau, nhưng nhìn chung, khi bị sốt xuất huyết, bệnh nhân sẽ xuất hiện các dấu hiệu cơ bản sau. Sốt đột ngột và sốt cao từ 39 đến 41 độ C, chảy máu chân răng, chảy máu cam, nôn ra máu, đi ngoài ra máu, xuất hiện các nốt xuất huyết trên cơ thể, đau đầu, đau bụng, đau xương và khớp. Sau khi hết sốt là các biểu hiện tím môi, tay chân lạnh, người bứt rứt, tiểu tiện ít. Lúc này cần được can thiệp y tế ngay tức thì, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Sốt xuất huyết là bệnh gây biến chứng nặng nếu không được chăm sóc, theo dõi và điều trị kịp thời. Những biến chứng này bao gồm huyết tương thoát khỏi mạch máu làm máu chảy ồ ạt trong và ngoài cơ thể. Lúc này người bệnh sẽ bị chảy máu cam nặng, rong kinh nặng, xuất huyết đường tiêu hóa và nội tạng. Trường hợp nghiêm trọng hơn có thể gây ra tình trạng đông máu rải rác lòng mạch, suy tạng, suy gan cấp, suy thận cấp, viêm cơ tim, suy tim, rối loạn tri giác, bệnh nặng kéo dài dẫn đến tử vong. Chăm sóc bệnh nhân sốt xuất huyết tại nhà bằng cách với bệnh nhân bị sốt xuất huyết nhẹ, trong trường hợp nhẹ bao gồm cho người bệnh nghỉ ngơi thư giãn tại giường, tăng cường uống sữa, nước trái cây, nước cơm và các dung dịch điện giải đẳng trương, Orezon. Uống paracetamol để hạ sốt. Liều lượng uống theo hướng dẫn sử dụng thường là 4 gram một ngày đối với người lớn, còn với trẻ em sẽ tính theo cân nặng của bé. Khi sốt thì nên chườm ấm. Lưu ý, người bệnh không được sử dụng các loại thuốc steroid, các chất chống viêm không steroid, aspirin, bonstan, ibuprofen. Nếu chẳng may đã uống, cần đến gặp bác sĩ. Ngoài ra, chế độ ăn uống cũng rất quan trọng với người bệnh. Tùy vào diễn biến bệnh mà cung cấp chế độ ăn uống phù hợp, nhưng phải đảm bảo. Tăng lượng protein, nhất là những protein có giá trị sinh học cao từ thịt cá, trứng, sữa. Tăng tỷ lệ đường đơn, đường đôi có trong sữa, nước trái cây và lipid thực vật để cung cấp năng lượng cho cơ thể người bệnh. Vì lúc này, cơ thể người bệnh đang suy nhược, mệt mỏi, rất cần năng lượng để hoạt động. Không ăn quá nhiều trong một bữa mà hãy chia nhỏ các bữa ăn trong ngày. Điều này vừa tránh gây cảm giác khó chịu khi ăn, vừa tốt cho tiêu hóa của người bệnh. Theo đó, người lớn có thể ăn từ 4 đến 6 bữa mỗi ngày. Còn trẻ em thì chia nhiều hơn, khoảng 6 đến 8 bữa mỗi ngày. Ưu tiên cho những món ăn lỏng, mềm, dễ nuốt như mì, cháo, súp. Với bệnh nhân bị sốt xuất huyết nặng, quá trình chăm sóc bệnh nhân sốt xuất huyết tại nhà cần theo dõi sát sao các biểu hiện của người bệnh để nhanh chóng phát hiện những dấu hiệu bất thường khác. Khi đã áp dụng các cách chăm sóc vừa nêu, nhưng nếu người bệnh có những triệu chứng nặng, nghi bị sốt xuất huyết dengue, có dấu hiệu cảnh báo hoặc sốt huyết dengue nặng thì cần nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Đặc biệt với trẻ em, nếu bé bắt đầu bị chảy máu cam, đi ngoài ra máu, nôn ói liên tục, đau bụng dữ dội, rối loạn ý thức, lơ mơ, co giật, tím tái người, khó thở, thì gấp rút đưa đến phòng khám bệnh viện gần nhất để được điều trị, tránh các trường hợp xấu xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, viêm da cơ địa là căn bệnh khá phổ biến gây nên nhiều tác hại cho sức khỏe người bệnh. Bệnh gặp ở mọi lứa tuổi không phân biệt giới tính, nhưng trẻ nhỏ gặp với tỷ lệ cao nhất. Đây là bệnh da mạn tính hay tái phát. Để chữa khỏi viêm da cơ địa rất khó, nhưng nếu được phát hiện và điều trị sớm sẽ giúp cải thiện triệu chứng và hạn chế những biến chứng. Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay thông tin cụ thể hơn về nguyên nhân triệu chứng và một số nguyên tắc phòng bệnh viêm da cơ địa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Bệnh viêm da cơ địa hay còn gọi là bệnh chàm thể tạng eczema, sợ ngứa Bessner-Liken đơn dạng mạn tính. Đa số trường hợp bệnh bắt đầu ở tuổi ấu thơ và bệnh rất hay tái phát. Bệnh có thể gây ra một số biến chứng mặc dù ít gây nguy hiểm. Nguyên nhân gây viêm da cơ địa liên quan khá chặt chẽ với cơ địa dị ứng hoặc có liên quan đến yếu tố gia đình mắc bệnh dị ứng như hen suyễn, viêm mũi dị ứng, tổ đĩa, chàm, tức là di truyền. Kết quả tổng kết của các tác giả cho thấy 60% người bị viêm da cơ địa khi sinh con cũng bị bệnh này. Nếu cả bố mẹ đều bị viêm da cơ địa thì có tới 80% con bị bệnh viêm da cơ địa. Bệnh thường xảy ra ở trẻ em khoảng 35% hoặc do sức đề kháng của cơ thể kém hoặc ăn nhiều thực phẩm, gia vị có tính cay nóng như tiêu ớt, bồ tạc, dầu ăn cà phê, rượu, bia. Ngoài ra có thể gặp ở người mắc bệnh về gan làm cho gan bị tổn thương, không thực hiện được chức năng thải độc của nó. Triệu chứng thường biểu hiện qua các giai đoạn của bệnh, giai đoạn cấp tính vùng da đỏ, ranh giới không rõ, các sẩn và đám sẩn, mụn nước, tiết dịch, không có vẩy da, da bị phù nề, chảy dịch, đóng vảy tiết, các vết xước do gãi tạo vết trượt. Nếu bị bội nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng hoặc trực khuẩn mũ xanh sẽ hình thành các mụn mủ và vẩy tiết. Vùng da bị viêm trong bệnh viêm da cơ địa với trẻ nhỏ thường biểu hiện ở hai má và trán, sau đó lan sang mặt, xung quanh miệng thường không bị. Tổn thương da ban đầu là da khô, ngứa, lặp đi, lặp lại nhiều lần, đồng thời xuất hiện ban đỏ phù nhẹ, nổi mẩn, ngứa và mụn nước, sau đó loét, chảy dịch, kết vảy, có khi chảy máu do gãi nhiều. Vị trí hay gặp là mặt trán, mặt gấp các chi, gáy, mi mắt, cổ tay, mu chân, trường hợp nặng có thể lan ra tay, thân mình. Giai đoạn bán cấp, bệnh biểu hiện với các triệu chứng nhẹ hơn, da không phù nề tiết dịch. Giai đoạn mạn tính, da dày thâm, ranh giới rõ, liken hóa, các vết nứt sẽ gây đau, với trẻ sẽ khóc nhiều, kém ăn, ít ngủ. Đây là hậu quả của việc bệnh nhân ngứa gãi nhiều. Thương tổn ở giai đoạn này hay gặp ở các nếp gấp lớn lòng bàn tay, bàn chân, các ngón, cổ, gáy, cổ tay, cẳng chân. Ngoài ra, người bệnh còn có các triệu chứng khác như viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc mắt và viêm ngứa họng, hen suyễn, ở trẻ gọi là viêm phế quản co thắt hoặc hen phế quản. Viêm da cơ địa nói chung không gây ra biến chứng nguy hiểm cho tính mạng người bệnh, nhưng nếu không điều trị đúng kịp thời hoặc trị liệu không phù hợp sẽ khiến bệnh dễ tái đi tái lại, có thể để lại những vết sẹo nghiêm trọng ảnh hưởng đến thẩm mỹ và tổn thương da về sau. Bởi vì đặc điểm của viêm da cơ địa gây ngứa có thể âm ỉ hoặc bùng phát dữ dội, càng ngứa gãi càng nhiều, càng gãi lại càng có cảm giác ngứa nhiều hơn. Chính vì vậy mà da ngày một bị dày lên, bệnh nặng hơn và có nguy cơ bị bội nhiễm vi khuẩn mưng mủ, lở loét da, ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe. Ngứa với trẻ nhỏ sẽ hay quấy khóc, kém ăn, ngủ kém. Với trẻ lớn, người lớn sẽ ảnh hưởng đến học tập, công việc và cuộc sống hàng ngày. Mặt khác, sau ngứa, bệnh dần dần nặng hơn nếu không được điều trị. Vì vậy, vùng da phát bệnh bị phù nề, chảy dịch, đóng vảy tiết, các vết xước do gãi tạo vết trượt, bội nhiễm vi khuẩn, nhất là do vi khuẩn tụ cầu vàng hoặc vi khuẩn mũ xanh sẽ tạo các mụn mủ rất khó khăn cho việc chữa trị và có thể gây nhiễm khuẩn huyết. Bởi vì vi khuẩn tụ cầu vàng cũng như vi khuẩn mũ xanh kháng nhiều loại kháng sinh, ngay cả kháng sinh thế hệ mới. Hậu quả của nhiễm trùng da do viêm da cơ địa do người bệnh gãi thường xuyên sẽ để lại sẹo sau khi chữa trị hết bội nhiễm, làm mất thẩm mỹ, nhất là bệnh xảy ra ở vùng mặt. Viêm da cơ địa nếu kéo dài khiến làn da trở nên sần sùi, mẩn đỏ, dày lên, gây mất thẩm mỹ rất lớn, nhất là ở các vị trí nguy hiểm như mắt, mặt. Đáng chú ý nhất là viêm da cơ địa rất hay tái phát, đặc biệt là lúc thời tiết chuyển mùa. Nếu viêm nhiễm xuất hiện ở dây thần kinh, mắt, mặt sẽ rất nguy hiểm, bởi vì có thể tác động tới dây thần kinh gây đau cơ, đau đầu trong một thời gian. Phụ nữ mang thai mắc bệnh viêm da cơ địa có thể ảnh hưởng xấu cho thai nhi. Hơn nữa, việc dùng thuốc trong thời kỳ này cho bà mẹ mang bầu cũng khá khó khăn. Viêm da cơ địa ngoài việc hay tái phát còn có khả năng làm xuất hiện một số bệnh khác như hen, viêm mũi dị ứng, trên người có cơ địa dị ứng. Khi nghi bị viêm da cơ địa, cần đi khám bác sĩ chuyên khoa da liễu để được điều trị đúng kịp thời, tránh để bệnh gây ra biến chứng. Người bệnh hoặc người nhà của bệnh nhân không nên tự chẩn đoán, tự mua thuốc điều trị sẽ làm cho bệnh nặng hơn, thậm chí biến chứng. Nguyên tắc phòng bệnh là cần hạn chế tiếp xúc với các loại dễ gây dị ứng như mỹ phẩm không rõ nguồn gốc hoặc hóa chất gây dị ứng, lông chó, mèo hoặc các loại thực phẩm dễ gây dị ứng, dễ kích thích như tôm cua. Mỗi khi thời tiết chuyển mùa, cần cảnh giác bệnh xuất hiện hoặc tái phát. Nếu thấy dấu hiệu xuất hiện, cần đi khám bệnh ngay. Giữ vệ sinh sạch sẽ thân thể và môi trường sống tốt. Nếu đã mắc viêm da cơ địa, nên tắm nước ấm thay vì nước lạnh. Hàng ngày nên uống đủ nước và dinh dưỡng đủ chất để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.